Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, qua một hành trình chúng ta gọi là hành trình tiến về Jerusalem. Đây là một sứ mạng đặc biệt mà theo cái nhìn của con người trần thế thì không thể nào hiểu nổi và cũng khó lòng để giải thích một cách đầy thuyết phục. Chúa Giêsu nói đến hành trình đi lên Jerusalem để chúng ta thấy được đây là một hành trình đem lại tình thương cứu độ cho nhân loại. Jerusalem là trung tâm tôn giáo của người Israel khi họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tối cao, tuyệt đối và Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của họ. Và họ hướng về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể và hữu hình. Mỗi năm đặc biệt là dịp lễ vượt qua, đại lễ của người Israel, những người dân tôn thờ Thiên Chúa từ khắp nơi đã đổ về Jerusalem để hành hương, để tôn vinh Thiên Chúa, để thấy rằng ở nơi đấy họ được gặp gỡ Thiên Chúa, họ được những lời Thiên Chúa hướng dẫn và cuộc đời của họ không ngừng được thánh hóa. Do đó, Jerusalem đối với người Israel thời Cựu Ước luôn luôn là một trung tâm và là một biểu tượng tôn giáo, tinh thần và đức tin, khiến cho họ luôn luôn tự hào và luôn luôn xem đây là một chỗ dựa tinh thần của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện ý nghĩa đi về Jerusalem theo những cái quan niệm hoặc tư tưởng tôn giáo mới mẻ. Jerusalem có nơi có đền thờ của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng muốn ví mình như chính đền thờ này. Và hành trình về Jerusalem cũng là một hành trình hiến tế. Chúa Giêsu tự dưng hiến chính mình cho Thiên Chúa để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, để làm cho con người bị vong thân, bị vong hoại bởi tội lỗi, bởi sự chết, được trở về với Thiên Chúa như những người con và những người được thừa hưởng ân phúc cứu độ. Do đó Đức Giêsu phải chịu chết, Đức Giêsu phải chịu kết án bất công và chịu vác thập giá. Nhưng hành trình thập giá này không có được hiểu theo ý nghĩa của con người trần gian như tông đồ Phêrô đã hiểu. Phêrô chắc chắn cũng giống như bao người chúng ta hôm nay, nghĩ rằng những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những sự oan ức, những sự nhục mạ mà Đức Giêsu phải gánh lấy, và những thương tích nơi hành trình thập giá và cái chết Đức Chúa Giêsu phải cưu mang, đó là điều khủng khiếp, đó là điều đáng sợ và cần phải xa tránh. Cho nên ông mới nói những lời đầy chân tình và cũng có những cái nét đạo đức, đó là nài xin Thiên Chúa để cho Đức Giêsu không phải vướng mắc vào con đường thập giá, đau thương và sự chết ấy. Nhưng Chúa Giêsu muốn khai sáng cho Phêrô, muốn Phêrô nhìn con đường thập giá với những ý nghĩa mới mẻ. Đó không phải là một con đường của sự thất bại, của sự đau khổ đến tột cùng và của sự bế tắc, nhưng đó là một con đường mở ra đến sự sống và đến ơn cứu độ, một con đường mà Đức Giêsu thực hiện để thực hiện một cuộc lễ tế tuyệt vời nhất và đẹp lòng Chúa Cha nhất, lễ tế của sự hy sinh, của sự chết, để rồi nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng là một con đường để Đức Giêsu hiệp thông một cách trọn vẹn với thân phận con người yếu đuối bất toàn và tội lỗi của chúng ta, để rồi thánh hóa thân phận đó, để mỗi khi chúng ta bước theo Chúa trên con đường thập giá, khi đón nhận những hy sinh trong đời sống đức tin và trong những bổn phận của người Kitô hữu mà hàng ngày chúng ta phải thực thi, thì chúng ta được thánh hóa chính bản thân của mình mỗi ngày khỏi những vướng mắc, những sự trói buộc của tội lỗi, của thói hư tật xấu, của đam mê dục vọng, không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời những bổn phận, những hy sinh hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một cách đặc biệt và trọn vẹn hơn, để xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp cùng với Chúa Giêsu. Và hành trình thập giá mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo sau Ngài, đó là hành trình của những người tôi tớ trung thành và vâng phục, để rồi chuẩn bị cho chúng ta sau khi bước qua ngưỡng cửa của thập giá và cái chết trong đời sống đức tin và đức mến, thì chúng ta sẽ là những người được ân thượng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ được dự phần vào mầu nhiệm làm con của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đã dọn đường cho chúng ta, đã tăng sức mạnh cho chúng ta, đã giải thích về ý nghĩa hành trình thập giá cho chúng ta và không ngừng trợ giúp chúng ta trong từng giây phút, để rồi khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta sẽ không có còn giữ cái tâm tình của Thánh Phêrô nữa, đó là trốn tránh thập giá, đó là muốn gạt bỏ thập giá khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu đón nhận những hy sinh nhỏ bé và lớn lao mỗi ngày. Những hy sinh đó chúng ta cũng có thể được tham dự, như là tham dự vào cuộc tử đạo của các vị chứng nhân đức tin trong lịch sử giáo hội qua nhiều năm trong thời gian giáo hội tại thế. Do đó Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn hành trình đó với một cái nhìn đầy lạc quan, đầy tin tưởng, bởi vì hành trình thập giá hướng chúng ta đến ngày Con Người ngự đến trong vinh quang, tức là cùng đích của cuộc đời, của vận mệnh nhân loại, ngày Chúa Giêsu quang lâm. Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang của Chúa Cha, để Chúa trở nên một vị thẩm phán vừa rất công bằng vừa rất nhân từ, nhìn đến chúng ta và xem xét cái thái độ sống cũng như những hành động, những lời nói và việc làm của chúng ta, để ân thường cho chúng ta xứng hợp với tất cả những hy sinh mà chúng ta đã thực hiện vì yêu mến Chúa, vì muốn thánh hóa bản thân và vì muốn đem lại phúc bình an cho anh chị em của chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi hãy biến mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta trở thành một tế lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa và đầy lòng yêu mến, để rồi tế lễ đó qua những hy sinh trong việc bổn phận hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta ngay trong hiện tại cảm nếm được sự hạnh phúc, sự bình an và niềm vui của chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, thì chúng ta thực sự đã được hiện diện trong chính sự sống, trong chính khát vọng, trong chính niềm vui và trong chính phần phúc mà Chúa Giêsu không ngừng được Chúa Cha chia sẻ cho trong hành trình thập giá. Vậy chúng ta hãy sống niềm tin tưởng lạc quan khi đối diện với những khó khăn của thế giới, của xã hội và của gia đình của chúng ta, với niềm tin yêu vững vàng, với ánh sáng của lời Chúa soi đường, với mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã giải thích, đã mở ra và đã thực hiện để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta không bao giờ là những Kitô hữu thất vọng, buồn khổ, sợ hãi trước những khó khăn, mà chúng ta biến những khó khăn hiện tại thành những cơ hội để chúng ta sống trọn ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, biến những khó khăn đó thành hành trình để chúng ta vác thập giá và trở nên những người con thánh thiện đáng yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cùng được mời gọi cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Chúng ta cũng nhìn thấy trong hành trình lịch sử của đất nước trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, và những biến cố đấy tác động rất nhiều đến giáo hội công giáo của chúng ta hiện diện ở Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào tất cả những biến cố đó, như là một cách thức để chúng ta đặt lịch sử của đất nước, lịch sử của Giáo hội Việt Nam trong ánh sáng của thập giá Chúa Giêsu, để trong niềm tin chúng ta cố gắng sống trọn cái bổn phận của một người công dân yêu mến đất nước, yêu mến quê hương với tất cả cái sự khôn ngoan của người Kitô hữu, để rồi làm cho quê hương đất nước của chúng ta là một đất nước thực sự sống hòa thuận yêu thương, cố gắng để cùng nhau thăng tiến về mọi phương diện tương quan xã hội, phương diện niềm tin, tôn giáo và đặc biệt những phương diện trần thế, để hướng tất cả anh chị em chúng ta đến những giá trị nước trời, những giá trị tin mừng. Xin Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng ta và khích lệ chúng ta tiến bước trong hành trình thập giá, và chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta cũng như cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân của chúng ta.